Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 9 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam dự định mở lại 6 đường bay đến các nước châu Á vào giữa tháng 9. Việt Nam được xếp hạng 42 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2020. Trung Quốc cảnh báo ASEAN chớ ủng hộ kẻ gây rối Mỹ trên Biển Đông. Và Ngoại trưởng Mỹ nói Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt nạt láng giềng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất mở lại các đường bay quốc tế đến Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào và Campuchia từ ngày 15 tháng 9, giữa lúc hãng hàng không Việt Nam Airlines dự báo doanh thu lỗ hơn 15.000 tỷ đồng trong năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Truyền thông trong nước hôm 3 tháng 9 dẫn lời ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết như trên, tuy nhiên giới chức hàng không Việt Nam vẫn còn thận trọng và chỉ đề xuất nối lại các đường bay với tần suất hạn chế và tiếp tục yêu cầu hành khách phải kiểm dịch y tế trước khi nhập cảnh. Trước đó, Việt Nam Airlines dự tính doanh thu cả năm 2020 giảm một nửa, còn 50.000 tỷ đồng và lỗ khoảng 15.000 tỷ đồng. Còn Vietjet Air đạt doanh thu quý 2 2020 khoảng 1.970 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ năm trước và ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 1.122 tỷ đồng. Báo Thanh Niên hôm 3 tháng 9 cho biết, với kế hoạch đề xuất nối lại 6 đường bay châu Á này, dự kiến số lượng hành khách nhập cảnh hàng tuần vào khoảng 5.000 người, cả hai đầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Để thực hiện kế hoạch này, hôm 3 tháng 9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 của Việt Nam cho rằng cần thay đổi chiến lược xét nghiệm, bao gồm tổ chức xét nghiệm nhanh tại các cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu, địa điểm công cộng tập trung đông người để đẩy nhanh quá trình sàng lọc, phát hiện ca bệnh. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Việt Nam cho biết đang tích cực phối hợp với các đối tác, nhận chuyển giao quy trình để sớm thử nghiệm kit xét nghiệm nhanh, tìm kháng nguyên theo công nghệ NG mới của Hoa Kỳ. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020, Việt Nam bắt đầu thu phí cách ly đối với trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Y tế và Bộ Tài chính vẫn chưa công bố biểu phí cách ly. Đến cuối ngày 3 tháng 9, Việt Nam báo cáo có 1.046 ca nhiễm và 35 ca tử vong do COVID-19.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới thay mặt chính phủ Hoa Kỳ gửi lời chúc mừng tới nhân dân Việt Nam nhân ngày Quốc khánh. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nhân dịp này, ông Pompeo nhắc lại việc năm nay hai quốc gia đánh dấu 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ song phương. Sự chuyển biến đáng kể trong mối quan hệ của chúng ta trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư, hợp tác an ninh và giao lưu nhân dân là minh chứng đối với những người nỗ lực vượt qua quá khứ và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân dân hai nước. Ngoại trưởng Pompeo nói hôm 1 tháng 9 nêu dẫn chứng về việc hai quốc gia cựu thù mới đây đã ký thỏa thuận lần đầu tiên đưa tình nguyện viên của Tổ chức Hòa bình tới Việt Nam. Nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ còn chúc mừng thành công của Việt Nam khi giữ cương vị Chủ tịch ASEAN trong một năm mà ông nói là đầy thách thức, đồng thời trân trọng sự phối hợp chặt chẽ của Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19. Tới nay, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Mỹ đã hỗ trợ cho Việt Nam gần 9,5 triệu đô la để ứng phó virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Trong bối cảnh, chúng ta hợp tác để xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân Việt Nam, ông Pompeo nói. Ngoài Mỹ, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhiều nước khác trong đó có Nga, Cuba và Trung Quốc cũng gửi điện mừng. Lãnh đạo Trung Quốc như Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường được trích lời bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ hoàn thành thuận lợi các mục tiêu nhiệm vụ, cũng như khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc Việt Nam phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Thời gian qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhiều lần đề cập và chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong bài phát biểu hồi cuối tháng 7 có tựa đề Cộng sản Trung Quốc và tương lai của thế giới tự do, nhà ngoại giao này nói rằng bảo vệ các quyền tự do của chúng ta trước Đảng Cộng sản Trung Quốc là sứ mệnh của thời đại chúng ta và Mỹ ở vị trí hoàn hảo để dẫn đầu sứ mệnh này vì các nguyên tắc lập nước của chúng ta tạo cho chúng ta cơ hội đó. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ tuyên bố của ông Pompeo.
Hôm 2 tháng 9, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO công bố báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2020. Theo đó, Việt Nam được xếp hạng thứ 42 trong số 131 quốc gia và nền kinh tế. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam được ghi nhận thứ hạng này. Năm ngoái, Việt Nam được WIPO xếp hạng 42 trên 129. Về môi trường chính trị, WIPO 2020 xếp hạng Việt Nam thứ 55, trong đó chỉ số về ổn định chính trị đạt 29 và chỉ số hiệu quả của chính phủ đạt hạng 72. Trong năm 2020, WIPO cũng đánh giá cao chỉ số thượng tôn pháp luật của Việt Nam với nút kim cương ở thứ hạng thứ 64 toàn cầu. Về giáo dục Việt Nam đạt thứ hạng 60, đặc biệt chỉ số đọc toán khoa học của học sinh phổ thông đạt hạng 16, nhưng bậc giáo dục đại học nhìn chung chỉ đạt ở mức trung bình ở hạng 87. Điểm yếu khác của Việt Nam là hoạt động môi trường xếp hạng 110, chỉ số đầu tư nói chung nằm ở hạng 112. Các nước trong khu vực có thứ hạng cao hơn Việt Nam là Singapore hạng thứ 8, Hàn Quốc hạng thứ 10, Hồng Kông hạng 11, Trung Quốc hạng 14, Nhật Bản hạng 16, Malaysia hạng 33. Các nước trong khu vực có số hạng thấp hơn Việt Nam là Ấn Độ hạng 48, Philippines hạng 50, Indonesia hạng 85. Trong thông cáo hôm 2 tháng 9, WIPO nhận định Việt Nam đã dẫn đầu nhóm các nền kinh tế có thu nhập trung bình kém, đạt được tiến bộ đáng kể nhất trong bảng xếp hạng trong năm qua, từ hạng 71 vào năm 2014 lên hạng 42 trong năm 2020. Trong thông cáo, ông Sumitra Dutta, cựu trưởng khoa và giáo sư quản lý Đại học Cornell nhận định Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam đã thể hiện rằng sự kiên trì theo đuổi đổi mới sáng tạo sẽ được đền đáp theo thời gian. Bảng xếp hạng GII 2020 dựa trên 80 tiêu chí được WIPO, trường kinh doanh INSEAD của Pháp và trường đại học Cornell của Mỹ phối hợp biên soạn.
Trường đại học đang chuẩn bị khai giảng niên khóa mới ngay trong thời điểm dịch Covid vẫn căng thẳng ở một số tỉnh miền Trung. Với Sài Gòn, việc đón các sinh viên quê miền Trung trở lại học tập sẽ được sàng lọc về dịch tễ cùng các biện pháp kiểm tra y tế nghiêm ngặt. Anh Đạt, một sinh viên năm thứ ba của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng việc kiểm tra y tế có thể giúp an tâm.
Nếu mà cho sinh viên từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội á, thì trước khi vào là bên công tác quản lý của thành phố cũng sẽ kiểm tra đo thân nhiệt hay là làm cái gì đó, và nếu mà có biểu hiện thì sẽ đưa đi cách ly ở ngoài bên Củ Chi, cái bệnh viện ở Củ Chi, dã chiến ở Củ Chi, nên là sẽ tăng cường hơn là cái phòng dịch ở thành phố Hồ Chí Minh rồi, nên là không có cần lo cho lắm.
Cần chặt chẽ kiểm tra y tế sinh viên ngay từ miền Trung là ý kiến của một phụ huynh tên Tuyết.
Cái dịch này nó bùng phát á, là phải kiểm tra, xét nghiệm máu cho kỹ, đâu đó đàng hoàng. Người nào bệnh thì cho cách ly, còn người nào không bệnh, âm tính thì có quyền đi.
Việc sinh viên ở các vùng đang có ổ dịch sẽ trở lại Sài Gòn đang có các luồng ý kiến khác nhau trong việc sàng lọc dịch Covid là ở tại quê nhà hay ở nơi sinh viên vào học. Có trường đã thông báo bảo lưu kết quả, yêu cầu sinh viên có thể chờ hết dịch rồi trở lại. Anh Đạt, một sinh viên năm thứ ba của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Tại hiện nay là ở Đà Nẵng là đang giống như là đóng cửa lại rồi. Theo mình nghĩ là đóng cửa lại rồi nên là sinh viên cũng hạn chế. Và nếu mà tại trường đang có một cái quy định là nếu mà sinh viên ở Đà Nẵng hay là Quảng Nam mà đang ở ngoài đó, nếu mà giờ đang là thi học kỳ, có thể là bảo lưu lại cái thi học kỳ đó và hết dịch thì xuống lại thi.
Việc bảo lưu kết quả và chờ ổ dịch kết thúc rồi vào học lại là giải pháp ít nhiều tạo sự an tâm. Ông Minh, phụ huynh của một sinh viên đang học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ lo lắng.
Lo thì đương nhiên phải lo rồi đó. Nó chắc chắn như vậy không phải riêng gì chú đâu, rồi đa số phụ huynh nào mà có con học trong các trường đại học mà có những bạn mà sinh viên các tỉnh khi mà đã về, nhất là các tỉnh miền Trung, Đà Nẵng, Huế gì đó, đại khái như vậy mà về lại nhập học lại thì rất là lo chứ không phải không lo.
Nỗi lo này là dễ hiểu vì các trường đại học ở Sài Gòn thu hút sinh viên trên cả nước tìm đến học tập. Bà Tuyết, một phụ huynh người Sài Gòn có con đang học đại học, nói rằng bà không mấy an tâm.
Nói chung nếu mà có sinh viên Đà Nẵng thì cái nhà trường ở đây thì phải chủ động, gọi là khi mà tiếp nhận là phải khám sức khỏe sao cho rõ ràng rồi mới cho vô. Mà cảm thấy như là nó không có bảo đảm, thấy nó đang còn khó kiểm soát, hay nó đang còn thế này thế nọ thế kia là chưa có được lắm, chưa có tin tưởng lắm. Thì tạm thời thì phải vậy thôi, chứ giờ hỏi con bây giờ rủi ra rồi cho tùm lum tràn lan ra rồi sao kiểm soát được, mất kiểm soát luôn.
Lo sợ chuyện mất kiểm soát về dịch bệnh lây lan cộng đồng khi đón các sinh viên từ ổ dịch Covid Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục học cho niên khóa mới sắp khai giảng đang là tâm lý chung của hầu hết phụ huynh là cư dân Sài Gòn.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 2 tháng 9 lên tiếng chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc gia tăng việc bắt nạt các nước láng giềng mà ông nói là thể hiện rõ ở Biển Đông. Ông Pompeo cũng nhắc tới việc Hoa Kỳ tuần trước áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế visa các cá nhân và thực thể Trung Quốc chịu trách nhiệm cho chủ nghĩa đế quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại đó, bao gồm các hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của đồng minh Philippines và các nước khác. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có phản ứng về chỉ trích mới nhất này của ông Pompeo, nhưng trước đây từng cáo buộc Mỹ cố tình khuấy động tranh cãi về chủ quyền lãnh hải cũng như phá hoại hòa bình và ổn định. Ngoại trưởng Mỹ nêu ra vấn đề Biển Đông trong cuộc họp báo công bố việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thiết lập một cơ chế yêu cầu các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc phải được thông qua trước khi thăm các trường đại học và gặp gỡ các quan chức chính quyền địa phương ở Mỹ. Ngoài ra, các sự kiện văn hóa với các nhóm hơn 50 người do Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự Trung Quốc tổ chức bên ngoài phái bộ cũng sẽ cần phải được thông qua. Tại cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao, ông Pompeo cũng cho biết ông nóng lòng gặp gỡ các đối tác của ASEAN, tức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong các cuộc gặp trực tuyến tuần tới. Chúng tôi sẽ có các cuộc thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có COVID-19, Bắc Triều Tiên, Biển Đông, Hồng Kông và bang Rakhine của Miến Điện, Ngoại trưởng Pompeo nói. Tôi cũng sẽ nêu lên cách thức chính quyền Trump đang khôi phục quan hệ có đi có lại trong mối bang giao Mỹ-Trung.
Trung Quốc cảnh báo ASEAN chớ ủng hộ kẻ gây rối Mỹ trên Biển Đông. Bắc Kinh đang gây áp lực trên các nước láng giềng Đông Nam Á trước các cuộc đàm phán quan trọng về tranh chấp Biển Đông. Và một quan chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc cảnh báo họ chớ ủng hộ các nỗ lực của Mỹ trong khu vực. Báo South China Morning Post dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Triệu Huy, phụ trách các vấn đề châu Á, cho biết các cuộc đàm phán với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông sẽ được tái tục vào ngày 3 tháng 9 sau thời gian bị trì hoãn vì đại dịch COVID-19. Các cuộc đàm phán bắt đầu vào năm 2002 nhưng bị đình trệ do Bắc Kinh khăng khăng đòi loại trừ các quốc gia bên ngoài khu vực, một ám chỉ rõ ràng về Hoa Kỳ. Các quốc gia ASEAN ngày càng bị giằng co giữa các siêu cường đối nghịch trong bối cảnh ngày càng gia tăng nguy cơ xảy ra đối đầu toàn diện trong khu vực. Phát biểu qua video tại một hội thảo quốc tế do Bộ Ngoại giao Trung Quốc và một tổ chức tư vấn được nhà nước hậu thuẫn tổ chức hôm 2 tháng 9, ông La nói rằng Mỹ là gốc rễ của các vấn đề ở Biển Đông. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng những phát biểu cứng rắn của ông La Triệu Huy về Washington có thể phản tác dụng giữa lúc Bắc Kinh đang cố giành ủng hộ từ các nước láng giềng vì ông không đưa ra bất kỳ phương cách mới nào để giải quyết quan ngại của họ. Cựu đại sứ của Trung Quốc tại New Delhi cũng nhắm vào các đồng minh và đối tác của Washington ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là những người đã lên tiếng ủng hộ lập trường mạnh mẽ hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Bắc Kinh về tuyến đường thủy nhiều tranh chấp và những vấn đề nóng khác. Ngoài việc can thiệp vào Biển Đông, Mỹ đã thành lập Bộ Tứ, một chiến tuyến chống Trung Quốc được gọi là NATO nhỏ. Điều này phản ánh tâm lý chiến tranh lạnh của Mỹ, South China Morning Post dẫn lời ông La nói. Đề cập đến nhóm tứ giác do Mỹ dẫn đầu gồm có Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Trung Quốc không gây rắc rối, nhưng chúng tôi không sợ rắc rối, cựu đại sứ Trung Quốc nói tiếp. Đáp trả lời của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Stephen Biegun hôm thứ Hai nói rằng Washington sẵn sàng mở rộng khối bốn nước ra với các nước cùng chí hướng. Ông Biegun nói khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không có những cấu trúc đa phương mạnh mẽ như kiểu NATO hay Liên minh châu Âu. Năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói việc hình thành bộ tứ là nhằm đưa Trung Quốc trở lại vị trí thích hợp. Lập trường cứng rắn của Washington đối với các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông gần đây đã làm gia tăng căng thẳng Mỹ-Trung. Tại cuộc hội thảo hôm 3 tháng 9, ông La cáo buộc Mỹ lặp đi lặp lại các hành động khiêu khích và cố ép các nước trong khu vực chọn phe giữa Bắc Kinh và Washington. Mỹ đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình ở Biển Đông và toàn bộ khu vực. Họ là kẻ gây rối cho sự hợp tác, phát triển và thịnh vượng trong khu vực. South China Morning Post dẫn lời cựu đại sứ Trung Quốc nói thêm.
Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Miloš Vystrčil gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 3 tháng 9 giữa những lời đe dọa mà giới chức Đài Loan gọi là thô bạo từ Trung Quốc. Tại cuộc gặp, bà Thái khẳng định Đài Loan và các nước bạn sẽ không khuất phục trước áp chế, ám chỉ đến việc Trung Quốc lên án chuyến thăm. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của họ, lên án chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Czech Miloš Vystrčil. Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị tuần này cảnh báo ông Vystrčil sẽ phải trả giá đắt vì chuyến thăm này. Ông Vystrčil tuyên bố ông là người Đài Loan trong một bài diễn văn tại Viện Lập pháp Đài Loan hôm 1 tháng 9, nhắc lại sự công khai chống lại chủ nghĩa cộng sản của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy tại Berlin vào năm 1963. Hành động của ông Vystrčil làm Bắc Kinh thêm phẫn nộ, nhưng được hoan nghênh tại Đài Bắc. Phát biểu bên cạnh ông Vystrčil trong cuộc họp báo, Chủ tịch Viện Lập pháp Đài Loan Du Tích Khôn ca ngợi bài diễn văn cảm động của ông Vystrčil và so sánh phát biểu của ông Vương như một cơn gió mùa đông lạnh lẽo gây khó chịu cho mọi người. Ông Vystrčil cũng phản bác chỉ trích của Ngoại trưởng Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh lên án những cuộc gặp gỡ của ông Vystrčil với các giới chức Đài Loan và tố cáo ông công khai gia nhập hàng ngũ lực lượng ly khai tại Đài Loan. Như hầu hết các nước, Cộng hòa Czech không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Trung Quốc yêu cầu các nước có quan hệ ngoại giao với họ chấp nhận là Đài Loan thuộc về một nước Trung Hoa.
Điện Kremlin khuyên phương Tây đừng vội lên án Nga về vụ ông Navalny bị đầu độc. Nga hôm 3 tháng 9 nói rằng phương Tây đừng vội phán xét nước này về vụ đầu độc ông Alexei Navalny, một nhà phê bình Điện Kremlin nổi tiếng, và không có cơ sở để buộc tội Nga giữa bối cảnh phương Tây đang bàn tán việc trừng phạt Moscow. Điện Kremlin đưa ra phát biểu một ngày sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết ông Navalny đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok trong một nỗ lực sát hại ông, và bà sẽ tham khảo ý kiến các đồng minh NATO về cách ứng phó. Ông Navalny, 44 tuổi, là một đối thủ công khai của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông cũng là người chuyên thực hiện các cuộc điều tra tham nhũng công khai gây ảnh hưởng lớn. Ông Navalny đã được không vận tới Đức vào cuối tuần trước khi ngã quỵ trên một chuyến bay nội địa của Nga sau khi uống một tách trà mà những người thân cận của ông cho là bị đầu độc. Bệnh viện Sarit ở Berlin, nơi đang điều trị cho ông Navalny, cho biết ông vẫn trong tình trạng nghiêm trọng tại một phòng chăm sóc đặc biệt, được trợ thở bằng máy thở phổi nhân tạo, mặc dù một số triệu chứng đang thuyên giảm. Novichok chính là chất độc mà anh cho là đã được sử dụng để đầu độc điệp viên hai mang của Nga và con gái của ông trong một vụ tấn công ở Anh năm 2018. Nhóm chất độc thần kinh chết người này được điều chế bởi quân đội Liên Xô trong những năm 1970-1980. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Moscow bác bỏ ý kiến cho rằng Nga đứng đằng sau vụ tấn công Navalny và cảnh báo các nước khác không nên đưa ra kết luận nếu không có đầy đủ chứng cứ. Không có căn cứ nào để buộc tội nhà nước Nga và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ cáo buộc nào về việc này. Reuters dẫn lời ông Peskov nói với các phóng viên. Tất nhiên chúng tôi không muốn các đối tác của mình ở Đức và các nước châu Âu khác vội vàng đưa ra kết luận. Ông Sergei Naryshkin, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài SVR của Nga, nói Moscow không loại trừ việc các cơ quan tình báo phương Tây đã dàn dựng vụ đầu độc để gây rối. Hãng tin RIA đưa tin. Các công tố viên Nga nói họ không có lý do gì để khởi động một cuộc điều tra hình sự vì không tìm thấy dấu hiệu tội phạm nào, mặc dù việc kiểm tra vẫn đang tiếp tục. Ông Peskov nói rằng Nga rất nóng lòng muốn biết điều gì đã xảy ra với ông Navalny, nhưng không thể làm được nếu không nhận được thông tin từ Đức về các xét nghiệm dẫn đến kết luận của Berlin về chất độc Novichok. OPCW, cơ quan vũ khí hóa học toàn cầu, nói rằng việc đầu độc bất kỳ cá nhân nào bằng chất độc thần kinh sẽ bị coi là sử dụng vũ khí hóa học bị cấm. Ủy ban châu Âu cho biết khối này chỉ có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau khi một cuộc điều tra tiết lộ ai là người chịu trách nhiệm trong vụ đầu độc ông Navalny. Lithuania cho biết họ sẽ yêu cầu các nhà lãnh đạo EU thảo luận về vụ đầu độc tại hội nghị thượng đỉnh tiếp theo. Thủ tướng Đức Merkel nói rằng bất kỳ phản ứng nào của Đức hoặc châu Âu sẽ phụ thuộc vào việc liệu Nga có giúp làm rõ vụ việc hay không.
Hơn 40 thuyền viên mất tích sau khi một con tàu chở gia súc từ New Zealand đến Trung Quốc bị lật trong cơn bão ở biển Hoa Đông. Reuters dẫn nguồn tin từ Tuần Duyên Nhật Bản cho biết hôm 3 tháng 9. Đến nay, chỉ mới có một thuyền viên của tàu Gulf Livestock 1 được cứu. Hiện đang có 3 tàu, 4 máy bay và 2 thợ lặn tham gia tìm kiếm các thuyền viên, vẫn theo lực lượng Tuần Duyên. Con tàu với gần 6.000 gia súc đã gọi cứu nạn từ phía tây đảo Amami Oshima, tây nam Nhật Bản hôm 2 tháng 9, khi cơn bão Maysak tấn công vào khu vực với gió to và biển động mạnh. Tuần Duyên Nhật Bản cho biết thủy thủ được cứu vào đêm 2 tháng 9 là Sareno Edvarodo, một thuyền viên 45 tuổi từ Philippines. Tính đến tối 3 tháng 9 vẫn chưa có thêm thủy thủ nào được cứu, theo lời một giới chức Tuần Duyên, mà chỉ có xác của một số gia súc được trục vớt. Thủy thủ đoàn gồm 43 người, 39 người từ Philippines, 2 người từ New Zealand và 2 người từ Australia, theo lực lượng Tuần Duyên. Thuyền viên Edvarodo cho biết con tàu bị hỏng động cơ trước khi bị sóng đánh và lật úp. Khi tàu bị lật, các thuyền viên được lệnh mặc áo cứu sinh. Ông Edvarodo nói với các nhân viên Tuần Duyên rằng ông đã nhảy xuống nước và không thấy bất kỳ thuyền viên nào khác trước khi được cứu. Hình ảnh do lực lượng Tuần Duyên cung cấp cho thấy một người mặc áo phao được kéo từ khu vực biển đầy gió trong đêm. Chính phủ Philippines cho biết đang phối hợp với lực lượng Tuần Duyên Nhật Bản để tìm kiếm. Bão Maysak đổ bộ vào Hàn Quốc hôm 3 tháng 9, mang theo gió mạnh và làm ít nhất 2 người đã thiệt mạng ở thành phố Busan, miền nam nước này. Một cơn bão khác, bão Haisen, đang đổ bộ vào phía nam Nhật Bản và dự kiến sẽ vào bờ biển Hàn Quốc vào Chủ nhật hoặc thứ Hai.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, vừa yêu cầu các quan chức y tế công cộng tại các tiểu bang chuẩn bị phân phối một loại vaccine tiềm năng phòng ngừa virus corona cho nhóm người có nguy cơ cao vào cuối tháng 10, theo tài liệu do cơ quan này công bố hôm 2 tháng 9. Hãng tin Reuters nói rằng thời điểm phân phối vaccine trở nên quan trọng về mặt chính trị giữa bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực tái tranh cử sẽ được chung quyết vào đầu tháng 11 sắp tới, sau khi ông đã cam kết hàng tỷ đô la để phát triển vaccine phòng ngừa COVID-19. Đại dịch đã giết chết hơn 180.000 người Mỹ. Hãng thông tấn Anh dẫn lời một phát ngôn viên của CDC giải thích, theo mục tiêu kế hoạch ban đầu, CDC đưa ra cho các bang những giả định kế hoạch nhất định khi làm việc trên các kế hoạch cụ thể về việc phân phối vaccine ở tiểu bang, trong đó có cả việc có thể sẽ có một số lượng vaccine hạn chế vào tháng 10 và tháng 11. Tờ New York Times trước đó đưa tin rằng CDC đã liên hệ với các giới chức ở tất cả 50 tiểu bang và 5 thành phố lớn để cung cấp thông tin về kế hoạch. Hôm thứ Tư, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, bác sĩ Anthony Fauci, nói với MSNBC rằng dựa trên các tỷ lệ bệnh nhân đăng ký thử nghiệm vaccine COVID-19 hiện nay, có thể có đủ dữ liệu lâm sàng để biết rằng một trong các loại vaccine có an toàn và hiệu quả hay không vào tháng 11 hoặc tháng 12. Theo tài liệu mà New York Times đưa lên mạng cho thấy CDC đang chuẩn bị để đưa ra một hoặc hai loại vaccine COVID-19 với số lượng hạn chế vào cuối tháng 10. Cơ quan này cho biết sẽ cung cấp vaccine miễn phí trước cho các nhóm có nguy cơ cao, bao gồm nhân viên y tế, nhân viên an ninh quốc gia, nhân viên và những người trong viện dưỡng lão. Hiện các hãng điều chế thuốc gồm Moderna, AstraZeneca và Pfizer đang dẫn đầu các cuộc đua phát triển một loại vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả. Đảng Cộng hòa Mỹ hôm 2 tháng 9 chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vi phạm quy định của thành phố San Francisco về đại dịch COVID-19 khi đến một tiệm làm tóc tại đây. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Dân Chủ nói rằng bà được tiệm làm tóc thông báo rằng việc hẹn để làm tóc đã được cho phép. Reuters dẫn lời bà Pelosi nói trong cuộc họp báo về vụ việc này rằng tôi nhận trách nhiệm vì đã rơi vào vụ sắp đặt. Theo các quy định nghiêm ngặt nhằm chống đại dịch COVID-19, các tiệm làm tóc ở San Francisco vẫn tiếp tục bị cấm nhận khách vào ngày 1 tháng 9, ngày mà bà Pelosi hẹn đến tiệm để làm tóc, mặc dù các tiệm tóc khác ở bang California và trên khắp nước Mỹ đã mở cửa. Tổng thống Donald Trump và các đảng viên Cộng hòa khác nhắm ngay vào đoạn video về cuộc hẹn làm tóc của bà Pelosi, được phát sóng lần đầu tiên trên kênh Fox News, và cáo buộc thành viên dân cử cao cấp nhất của đảng Dân Chủ là đạo đức giả. Tổng thống Mỹ nói trên trang Twitter rằng bà ấy liên tục giảng đạo đức cho người khác. Chủ nhân của tiệm Beauty Parlor chắc chắn thực sự sẽ ghét bà Nancy Pelosi điên khùng. Ông Trump đã mất nhiều tháng để chấp nhận rằng việc đeo khẩu trang là một phương cách phòng ngừa virus corona lây lan.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã làm trung gian điều giải một hiệp định hòa bình lịch sử giữa Israel và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, hay UAE. Đây là thỏa thuận đầu tiên bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một quốc gia Ả Rập lớn trong 25 năm qua. Hy vọng là sẽ có thêm các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo theo bước của UAE và bình thường hóa quan hệ với Israel. Hiệp định sẽ được gọi là Hiệp ước Abraham vì nhân vật trong Kinh Thánh Abraham được coi là cha đẻ của ba tôn giáo chính trong khu vực: Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Như đại sứ Hoa Kỳ tại Israel David Friedman giải thích, không có người nào biểu trưng cho tiềm năng thống nhất giữa ba đức tin vĩ đại này tốt hơn là Abraham. Hiệp ước Abraham là một bước đột phá lớn đối với người Hồi giáo khắp thế giới muốn đến cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, vì giờ đây họ sẽ có thể bay thẳng đến Tel Aviv từ Abu Dhabi, thủ đô của UAE. Bằng cách khuyến khích nhiều lượt viếng thăm hơn, nó sẽ giúp phản bác luận điệu sai trái của những kẻ cực đoan nói rằng nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa đang bị tấn công và người Hồi giáo không thể cầu nguyện tại thánh địa này. Như Tổng thống Trump đã nói rõ trong chuyến thăm Trung Đông đầu tiên vào năm 2017, các vấn đề ở Trung Đông chỉ có thể được giải quyết khi mọi người thuộc mọi tín ngưỡng cùng nhau chống lại chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo và theo đuổi cơ hội kinh tế cho mọi người thuộc mọi tín ngưỡng. Theo Hiệp định Hòa bình này, Israel và UAE sẽ trao đổi các đại sứ quán và đại sứ và bắt đầu hợp tác về mọi mặt trên khắp các lĩnh vực, bao gồm du lịch, giáo dục, y tế, thương mại và an ninh. Cuối cùng, Hiệp ước Abraham đặt nền móng cho việc tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài giữa Israel và người Palestine. Tổng thống Trump nói, viễn kiến của chúng tôi là hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực này và trên thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là một liên minh các quốc gia có cùng chung mục đích là tiêu diệt chủ nghĩa cực đoan và mang lại cho con cháu của chúng ta một tương lai đầy hy vọng, tôn vinh Chúa. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.